Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Bây giờ là 16:40, mời quý bác tài và quý thính giả cùng đồng hành với Minh Trí và Quốc Phi trong chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz. Chương trình được phát trực tiếp mỗi chiều từ thứ hai đến thứ bảy qua làn sóng phát thanh FM tần số 97,3 MHz, trang web canthoradio.vn và app Cần Thơ Plus.
Hôm nay là ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và tại Cần Thơ thì lại diễn ra lễ hội bánh dân gian Nam Bộ nữa, nên là sẽ có rất là đông lượng du khách đến từ các tỉnh thành trong cả nước đến để mà chiêm bái đền thờ Chúa Hùng và tham quan lễ hội. Tình hình giao thông vì thế cũng sẽ phức tạp hơn bao giờ hết. Vì thế quý bác tài nhớ tập trung khi mà điều khiển phương tiện và giữ tốc độ vừa phải để mà đảm bảo an toàn nha.
Riêng đối với lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Cần Thơ thì cũng đã triển khai kế hoạch cao điểm đảm bảo an toàn giao thông trong dịp này. Theo đó, cảnh sát giao thông thành phố bố trí nhiều tổ tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường chính vào nội ô của thành phố, như là các tuyến quốc lộ, đường Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt để kiểm tra và xử lý các trường hợp điều khiển xe vi phạm các quy định như là chở quá tải, quá khổ, có nồng độ cồn, bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, đưa xuống khách không tuân thủ biển báo hiệu đường bộ.
Cùng với việc kiểm tra, ngành chức năng còn hướng dẫn nhắc nhở chủ xe, tài xế từ các tỉnh thành khác vào nội ô thành phố đến đền thờ Chúa Hùng và lễ hội bánh dân gian được an toàn, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trong nội ô.
Thưa quý vị, hôm nay các trục đường chính dẫn về đền Hùng thuộc quận Bình Thủy tấp nập xe cộ hơn. Trong đó thì đường Võ Văn Kiệt được nhiều đoàn du khách lựa chọn nên phát sinh nhiều vấn đề về giao thông. Tại dòng xoay Võ Văn Kiệt giao với công trình đường nối Cách mạng tháng 8 và đường tỉnh 918 thời gian qua, đường xá ở đây thì vẫn chưa hoàn thiện, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Đây cũng là điểm nóng đầu tiên mà đồng nghiệp của chúng tôi đang có mặt để phản ánh tình hình cụ thể đến quý bác tài cùng những quý thính giả. Ngay bây giờ chúng ta cùng kết nối với phóng viên Quy Cường. Alo, xin được chào anh Quy Cường.
Dạ, chào Minh Trí ha, chào Cúc Vy và chào quý bác tài chiều nay ạ.
Khi mà trước khi lên sóng thì có một số thông tin thính giả gửi về thì một số khu vực ở Cần Thơ đang có mưa. Không biết khu vực anh đang đứng đưa thông tin về thì như thế nào đi anh Cường?
Dạ, hiện tại thì khu vực này xuất hiện cái cơn mưa nhỏ anh Minh Trí. Dạ, cơn mưa nhỏ thì cũng không ổn định đó. Lúc nãy thì Cường thấy là cũng xuất hiện và bây giờ thì nó ngưng một thời gian. Thì bây giờ thì cũng đang bắt đầu là nhỏ giọt nhưng mà nhỏ thôi ạ.
Riêng về cái vị trí dòng xoay đường Võ Văn Kiệt, dòng xoay Võ Văn Kiệt thì anh có thể cho biết thêm đặc điểm giao thông tại dòng xoay này như thế nào?
Dạ, hiện tại thì Cường thấy là có một số cái đặc điểm là cũng gây khó khăn cho cái hoạt động giao thông đến vị trí. Cụ thể là thấy là có một cái hướng về tỉnh lộ 918 đó, đường nối qua từ quốc lộ 91 qua 918 này nè, thì cái hướng về tỉnh lộ 918 là bị cấm tất cả các loại xe, có cấm biển. Thì tôi thấy là cũng có là có căng dây cũng như là lắp các cái vật liệu cản trở như là bê tông ra giữa lòng đường anh chị. Này có hai làn đường thì cả hai làn đường đều bị ngăn hết. Nhưng mà hồi nãy giờ thì tôi thấy là rất là nhiều xe cũng đi qua khu vực này thì len lỏi qua cũng như là đi trên vỉa hè. Đó, còn cái hướng ngược lại cũng là đường nối về tỉnh lộ 918 mà hướng về quốc lộ 91 á thì tôi thấy là cái vật liệu nó còn ngổn ngang đó anh chị. Đó, cho nên là cũng là gây khó khăn cho cái hoạt động giao thông ở đây, mặc dù là không có Cường quan sát thì không có thấy cấm biển, cấm tất cả các phương tiện. Tuy nhiên cái đầu ngược lại thì Cường chưa đi khảo sát tới khoảng vài cái số lận đó. Nhưng mà hiện tại thì nhìn qua thì không thấy có biển cấm, xe lưu thông bình thường đó. Còn ở đây thì Cường thấy là có lắp đèn tín hiệu rồi để mà giảm nguy cơ tai nạn giao thông. Trong thời gian vừa qua thì có những cái tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực này cũng như trên đường nối đó, cho nên là có lắp đèn thì đặt đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên hiện tại thì tôi nói là đèn tín hiệu giao thông này chưa hoạt động, không có chớp tín hiệu đèn vàng luôn, đó là mới chỉ lắp thôi, chứ còn hoàn toàn không có hoạt động. Đó, ở khu vực này thì khá gần với lại khu dân cư Bình Nhật, mà khu dân cư Bình Nhật thì có một cái lượng lớn người di chuyển ra đây, mà chứ cũng ảnh hưởng gián tiếp tới cái hoạt động giao thông tại đây. Tôi thấy là rất là nhiều cái phương tiện cũng có vi phạm giao thông từ khu Bình Dực này ra để mà hướng về dòng xoay này, cho nên cũng ảnh hưởng gián tiếp tại đây. Ngoài ra thì cũng nói là cái vạch kẻ vẽ ở tại khu vực này á, thì có những cái vạch kẻ vẽ để hướng dẫn cho cái người tham gia giao thông đi qua dòng xoay, những cái mũi tên. Tuy nhiên những mũi tên này thì hầu như là bị mờ, không thấy rõ nữa. Đó. Và đó là những cái khó khăn tại cái khu vực dòng xoay này.
Trong cái lúc mà hạ tầng còn đang xây dựng nên sẽ có những cái khó khăn nhất định như là anh đã nói. Như vậy thì hoạt động giao thông chiều nay thì như thế nào, lượng phương tiện cũng như là cái ý thức của người tham gia giao thông anh?
Dạ, thứ nhất thì cần nói là cái hoạt động giao thông thì nó cũng chịu ảnh hưởng bởi những cái ngày này đó anh chứ. Như là hồi nãy thì anh cũng có nói là hôm nay là lễ giỗ tổ Hùng Vương thì rất là nhiều phương tiện di chuyển về cái con đường này. Có hai con đường để mà dẫn tới từ trung tâm thành phố về lễ viếng đền Hùng là cách mạng tháng 8 là quốc lộ 91 và cũng đồng thời cái tuyến Võ Văn Kiệt này cũng là một cái con đường rất là lớn và đẹp để mà dẫn tới đền Hùng cũng như là lễ hội Bến Nhân Dân Nam Bộ đang diễn ra. Cho nên là Cường thấy chiều nay là hoạt động giao thông là hầu như là tất bật nhộn nhịp hơn rất so rất nhiều ngày thường. Đặc biệt là cái đa dạng phương tiện qua, đặc biệt là các cái đoàn khách tham quan đó, tôi thấy là đa số là xe lớn, xe khách lớn và cũng có những xe ô tô con, đa dạng phương tiện di chuyển qua cái dòng xoay này hướng về đền Hùng cũng như là hướng ngược lại đó. Ngoài ra thì Cường thấy là cái hoạt động của giao thông ở đây thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều tới cái việc mà vi phạm của mọi người, ý thức của tham gia giao thông của mọi người ở đây, ví dụ như là hướng mà đường nối cách mạng 8 từ cách mạng 8 tới 918 thì cái hướng mà từ dòng xe dẫn kịp này chở ngược ra quốc lộ 91 thì nói là xe hoạt động bình thường là đúng đó. Tuy nhiên những cái xe tải trọng lớn di chuyển vô khu vực mà đang sửa chữa, đang còn ngổn ngang như thế này thì mình nói là chưa hợp lý. Không biết là lực lượng chức năng có trong thời gian tới có lắp những cái biển báo hiệu bổ sung hay không. Đó, còn cái hướng ngược lại thì như Cường đã nói thì nó ảnh hưởng tới cái hoạt động giao thông cũng như là cái ý thức của người tham gia giao thông ở chỗ là bây giờ chặn, hầu như là chặn bê tông ra giữa đường luôn đó. Mà vẫn có không phải là một mà là hoạt động giao thông bình thường luôn, là có nghĩa là đi trên vỉa hè đó, đi trên vỉa hè để mà len lỏi qua hoặc là tháo dỡ bê tông tạm thời ở những cái đoạn mà rào chắn đó để mà di chuyển qua luôn anh chỉ cả hai hướng từ đây tới đường tỉnh 918 thì đây là một cái hành vi được thấy là hết sức nguy hiểm luôn đó. Tại vì cái hành vi này sẽ kéo theo những cái là mình sẽ không di chuyển bình thường được mà có khi là phải di chuyển qua chỉ một làn được thôi đó. Thì cái điều này giờ dẫn tới là xe di chuyển rối loạn hết và không phân biệt được là phải hay là trái. Như vậy là nếu mà chúng ta di chuyển nhanh đó thì sẽ không kịp phản ứng đâu đó. Giờ chúng ta chú ý cái điều này đó. Thứ hai nữa là thường thấy là cái đặc điểm mà về cái ý thức của những người tham gia giao thông ở đây kém ở chỗ là lợi dụng những cái mà còn ngổ ngang để mà đậu ô tô chứ cả những cái việc mà đậu xe ô tô trên vỉa hè cũng như là ở lòng đường, đặc biệt là từ cái đoạn là từ tỉnh lộ 918 về dòng xoay này, cái hướng rẽ phải là hầu như có 2-3 chiếc xe ô tô đậu lớn làng bên phải đó. Còn những cái xe khác thì cảm thấy nhìn thấy lấn làn bên phải rồi cho nên là họ sẽ di chuyển ở những cái làn khác, dẫn tới là vi phạm giao thông ở những cái phương tiện này, tránh cái việc mà đậu đổ sai quy định của những chiếc xe ở đây đó. Còn những cái khác nữa thì Cường ghi nhận ở đây là nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái vấn đề giao thông trong khu như cái Bình Nhật đó, là cụ thể là Cường thấy là từ cái hướng mà từ trung tâm thành phố nếu muốn về Bình Nhật á thì phải đi qua một cái dòng xoay, thì dòng xe ở đây cũng khá lớn anh chí, cho nên cũng có một số phương tiện là cũng lười, cho nên là sẽ xoay đầu ở ngay giải phân cách đó. Như vậy là tất nhiên là vi phạm luật của dòng xoay, cũng đương nhiên là ảnh hưởng tới những cái xe mà đang di chuyển trên hai hướng trên đường Võ Văn Kiệt đó. Và từ cái khu dân cư Bình Nhật thì mình thấy là khá là nhiều xe di chuyển ngược chiều và đi trên vỉa hè để trở lại khu vực dòng xoay này, bởi vì ngay trước cái cổng khu dân cư Bình Nhật đó là cái không có giải phân cách để mà đi qua đường nè. Cho nên là khi mà muốn đi về cái hướng dòng xoay này mà tâm lý là cũng là chủ quan một chút xíu thì tất nhiên là phải đi ngược chiều, và hiện tại ngay trước mắt Nguyên Cường cũng xảy ra nhiều trường hợp như thế này chúng ta lưu ý, hết sức lưu ý cái điều này. Nếu mà đi ngược chiều như vậy thì cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông, mà trong thời gian qua chúng ta đã có những vụ tai nạn giao thông mà gây chết người ở đây. Cường thấy là cái đường tỉnh 918 mà đang xây dựng Cường thấy là có một số cái phát sinh lỗi khác nữa, ví dụ như là ở đây cũng có phát sinh là đi tất cả các xe gắn máy thì hầu như là đi ngược chiều ở mọi hướng luôn ngoài cái khu vực này, thì ở trên hai hướng của Võ Văn Kiệt thì Cường vẫn thấy là có những cái xe mà không di chuyển dưới lòng lề đường bình thường mà là di chuyển phía trên vỉa hè. Đó là một cái lưu ý mà chúng ta có thể là khắc phục được khi mà quy Cường tuyên truyền như vậy ạ. Đó là một số lưu ý gây nguy hiểm cho các hoạt động giao thông tại đây ạ.
Rồi, một lần nữa cảm ơn anh Quy Cường rất là nhiều những thông tin rất là cụ thể tại vị trí vòng xoay Võ Văn Kiệt.
Quý vị thân mến, quý vị cũng xin được thông tin thêm, đó là dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay và lễ hội Bánh Dân Gian Nam Bộ thì từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4, Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ mở cửa phục vụ nhân dân và du khách vào các khung giờ là buổi sáng là từ 7:30 đến 11:00, buổi chiều thì từ 13:30 đến 17:00, buổi tối từ 18:00 đến 21:00. Các ngày khác mở cửa theo nội quy tại đền thờ Vua Hùng. Xin được kính mời quý du khách gần xa đến tham quan chiêm bái đền Hùng, rồi sau đó cùng người thân và bạn bè chúng ta hãy cùng tham gia vào các hoạt động hấp dẫn tại lễ hội bánh dân gian năm nay quý vị nha.
Ngàn năm truyền thuyết lưu vàng, trầm chưng nửa trăm con, nửa xuống biển, nửa lên non.
Cha tên gọi là Long Quan, mẹ là nàng tiên Âu Cơ, theo bước cùng cha mẹ.
Ngàn năm nòi giống tiên dòng, anh em cùng nhau lâm cơ đồ rừng giang sơn.
Nó tên gọi là Văn Lang, xưng vua trị vì hùng vương, 18 đời vua hùng thân vẽ
bang. Ngàn năm truyền thuyết lưu vàng, trăm trứng nở trăm con, nửa xuống biển nửa lên non.
Cha tên gọi là Long Quan, mẹ là nàng tiên Âu Cơ, theo bước cùng cha mẹ.
Chung sức đồng lòng, ngàn năm nòi giống tiên dòng, anh em cùng nhau lâm cơ đồ rừng giang sơn.
Chỉ vì hùng vương, 18 đời vô hùng thân vẽ.
Hot News Đường Tin Chiều Nay.
Thưa quý vị, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các cơ quan đơn vị tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm trong hoạt động giao thông vận tải.
Theo đó, trong lĩnh vực đường bộ, thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trong hoạt động kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải, điều kiện tiêu chuẩn của phương tiện lái xe, tăng cường sử dụng khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải để kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ như là chiếm dụng lòng đường, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trái phép, đảm bảo an toàn giao thông tại các trạm thu phí đường bộ khi thi công công trình trên đường bộ đang khai thác, tải trọng phương tiện tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa.
Đối với lĩnh vực hàng không, bảo đảm an ninh trật tự an toàn đối với các phương tiện vận chuyển mặt đất khi lưu thông tại khu vực cảng hàng không, đảm bảo an toàn an ninh chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không sân bay, quy trình khai thác vận hành phương tiện thiết bị trong khu bay, thực hiện điều phối giờ cất hạ cánh tại các cảng hàng không và sân bay. Thông tin từ các bến xe tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vé đi các tỉnh vẫn giữ nguyên trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương. Ước tính là lượng khách tăng nhẹ so với ngày thường.
Tại bến xe miền Tây, dự báo sản lượng xe và hành khách xuất bến trong dịp lễ này đạt 104% so với ngày thường, với khoảng 1.350 số chuyến và 29.500 hành khách trong ngày 17 tháng 4, thì giá vẫn giống như ngày thường. Từ ngày 17 tháng 4 đến hết 18 tháng 4, bến xe miền Tây tổ chức bán vé từ 5 giờ đến 21 giờ đối với các đơn vị vận tải, quỹ thác và 24/24 đối với các đơn vị tự bán vé. Hành khách có nhu cầu mua vé có thể liên hệ qua tổng đài 1900 7373 hoặc truy cập hệ thống www.bxmt.com.vn để được hướng dẫn chi tiết.
Và để đảm bảo công tác phục vụ hành khách dịp lễ được thuận lợi, bến xe miền Tây kiến nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long phân luồng giao thông tại các khu vực như là cầu Trạch Miễu, cầu Mỹ Thuận, quốc lộ 1 để tránh tình trạng tắc nghẽn. Nghiêm cấm hành vi dàn xếp thông thầu trong đấu thầu dự án giao thông. Đây là nội dung chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải gửi đến các đơn vị trực thuộc, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án vì công tác lựa chọn nhà thầu.
Theo đó, nghiêm cấm các hành vi dàn xếp, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu, đặt ra các điều kiện bất hợp lý và các hành vi cản trở, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Bên cạnh đó, thì Bộ Giao thông Vận tải cũng đưa ra hàng loạt yêu cầu tiêu chí về năng lực, đạo đức của tổ chuyên gia đấu thầu, tiêu chí đánh giá hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu. Đối với các cơ quan tham mưu như là Thanh tra Bộ, Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng, Cục Đường Cao tốc Việt Nam, thì Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra giám sát công tác đấu thầu, các chương trình dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ, kiên quyết xử lý các chủ thể vi phạm nếu có.
Thưa quý vị, sáng nay, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh cho biết đang tiến hành rà soát để triển khai xây dựng 2 trạm dừng nghỉ tạm thời trên đường cao tốc Cam Lộ La Sơn. Theo đó, thì 2 trạm dừng nghỉ tạm thời đặt tại 2 điểm thuộc km 64 bên trái tuyến hướng Nam Bắc và km 77 bên phải tuyến hướng Bắc Nam. Hiện các đơn vị đang đi kiểm tra thực địa để triển khai, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 4, theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải.
Liên quan đến phương án đầu tư mở rộng đường cao tốc Cam Lộ La Sơn lên 4 làn xe, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh cho biết là hiện nay đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để trình cơ quan có thẩm quyền thông qua, phấn đấu đầu tư xây dựng trong năm nay và hoàn thành vào cuối năm sau, tức là 2025.
Để khắc phục sự cố sập hầm đường sắt Bãi Gió, từ trưa ngày 12 tháng 4, các đơn vị thi công đã triển khai phương án gia cố khẩn cấp bằng cách khoan 33 mũi trên sườn đèo cả để bơm bê tông. Cùng với việc khoan phun bê tông từ trên xuống, thì đến ngày hôm qua 17 tháng 4, đơn vị thi công cũng đã hoàn thành việc phun bê tông lên dòm hầm, qua đó thì gia cố các điểm sạt lở. Kết quả tiếp theo sẽ là công đoạn di dời đất đá ra khỏi hầm khi dòm hầm đã được củng cố đầy đủ.
Vì thực hiện song song các phương pháp là phun bê tông dòm hầm và bơm bê tông từ trên sườn đèo cả là cần thiết để đảm bảo sự ổn định lâu dài của hầm. Sau sự cố sạt lở tại hầm đường sắt Bãi Gió từ ngày 14 tháng 4 đến nay, lực lượng chức năng đã cấm tất cả ô tô lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua đèo cả giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Hiện tại, rất nhiều xe trọng tải lớn, xe quá khổ đều phải nằm lại ở cả hai đầu đèo cả và việc xử lý sự cố dự kiến là đến ngày 22 tháng 4 mới có thể hoàn thành.
Những khối cát đầu tiên từ tỉnh An Giang ngược dòng sông Hậu đã đến công trường dự án thành phần 2 cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng sau bao ngày chờ đợi. Mấy ngày qua thì những chiếc xà lan đã chở những khối cát đầu tiên đến với công trường. Hiện có 7 xà lan, mỗi xà lan chở từ 800 đến 900 mét khối cát từ mỏ Bình Phước Xuân thuộc huyện Chợ Mới tỉnh An Giang về tập kết ở huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.
Có cát, các đơn vị thi công khẩn trương đem về công trường để thi công. Những khối cát đầu tiên khiến tinh thần của các nhà thầu công ty liên danh lên rất cao. Biết sắp có cát, trước đó thì các đơn vị thi công đã tập trung đào đất. Khi mà cát về là lập tức quy động các thiết bị để san lấp. Đại diện đơn vị vận chuyển cát cho biết thêm mỏ cát Bình Phước Xuân có công suất khai thác hơn 5.000 mét khối mỗi ngày. Trong quá trình vận chuyển cát, từ mỏ, xà lan đều được gắn thiết bị định vị, đảm bảo công khai minh bạch từ khâu khai thác đến khâu vận chuyển.
Thưa quý vị, ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ, chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, cho biết là cần hơn 7 triệu mét khối cát đắp nền. Khai thác điểm mỏ cát Bình Phước Xuân, dự án vẫn cần hơn 4 triệu mét khối cát. Ban cũng đã làm việc với các tỉnh là Đồng Tháp, Vĩnh Long và Tiền Giang để giải quyết nhu cầu cát còn lại. Ngoài ra, hồi cuối năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có báo cáo về kết quả đánh giá cát biển để san lấp các dự án cao tốc và hạ tầng giao thông. Thông tin về dự án cầu Châu Đốc. Đây là dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp. Dự án này sẽ được thông xe vào ngày 23 tháng 4 tới đây. Cầu Châu Đốc có tổng chiều dài toàn tuyến là 20,96 km, tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng.
Cầu Châu Đốc là cây cầu thứ tư bắc qua sông Hậu cùng với cầu Cần Thơ, cầu Dàm Cống đang hoạt động và dự án cầu Đại Ngãi đang thi công. Thì đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh An Giang. Đây là cây cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc liên kết vùng với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp. Sau khi dự án hoàn thành sẽ góp phần thông tuyến quốc lộ N1 kết nối các tỉnh Tây Nam Bộ, nằm trên trục hành lang biên giới kết nối các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang.
Tiếp tục với các thông tin liên quan đến trật tự an toàn giao thông. Một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô tải vừa xảy ra vào rạng sáng ngày hôm nay tại tỉnh Quảng Trị khiến một tài xế tử vong bị mắc kẹt trong cabin. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị nhận tin báo tai nạn giao thông là có người mắc kẹt trong cabin xe tại km 1068 300 đường Hồ Chí Minh, địa phận thôn Xuân Hòa, xã Do An, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị. Sau đó thì lực lượng đã được điều động đến phương tiện đến hiện trường để phối hợp với cơ quan chức năng đưa người bị mắc kẹt bên trong cabin ra ngoài.
Tại hiện trường, ô tô tải biển kiểm soát 29H81028 va chạm với ô tô tải mang biển kiểm soát là 74C06792. Xe lái xe ô tô tải 29H81028 thì chưa rõ tên tuổi bị tử vong mắc kẹt tại cabin. Một người khác bị chấn thương được đi cấp cứu. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa nạn nhân mắc kẹt ra bên ngoài. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Còn vào khoảng 15 giờ chiều ngày hôm qua, 17 tháng 4 trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, một xe khách giường nằm biển số tỉnh Sóc Trăng đã bất ngờ bốc cháy. Xe khách giường nằm có biển số là 83B00520 do tài xế Dương Tấn Cang, 54 tuổi điều khiển khi lưu thông đến địa phận của huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Thì bất ngờ đã phát hỏa, tài xế đã lái xe vào làn đường khẩn cấp để cho 18 hành khách trên xe thoát xuống an toàn.
Xe khách cháy dữ dội dù tài xế dùng bình CO2 trên xe nỗ lực khống chế ngọn lửa. Ít phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thuộc Công an tỉnh Long An đã điều xe chuyên dụng đến hiện trường hỗ trợ dập lửa. Sau khoảng gần 1 giờ đồng hồ thì ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Chiếc xe bị cháy rụi trơ khung. Sự cố khiến lưu thông trên cao tốc hướng từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh bị ùn tắc nhiều giờ liền. Đến 18 giờ cùng ngày thì tình trạng ùn ứ vẫn kéo dài, phương tiện di chuyển rất chậm. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an và các đơn vị liên quan nỗ lực xử lý điều tiết giao thông trên tuyến cao tốc.
Lãnh đạo phòng BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian từ ngày 16 tháng 12 năm 2023 đến ngày 15 tháng 4 năm nay, đơn vị đã liên tục tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn, góp phần giảm tai nạn giao thông mà nguyên nhân trực tiếp là do người điều khiển xe khi đã sử dụng rượu bia.
Cụ thể, trong thời gian này, thì lực lượng Cảnh sát Giao thông Hồ Chí Minh đã xử phạt lập biên bản tạm giữ trên 60.900 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn hơn 31.000 trường hợp do vi phạm nồng độ cồn. So với cùng kỳ năm ngoái, thì số trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý tăng hơn 22.800 trường hợp. Trong những tháng còn lại của năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục duy trì, nề nếp, kiên quyết, rốt ráo xử lý người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngày nghỉ.
Quý thính giả thân mến, như kỳ này chúng tôi có thông tin là một số thính giả có nhắn về cho chương trình cho biết là một số khu vực ở thành phố Cần Thơ thì có mưa đúng không Cúc Phi?
Dạ.
Tuy nhiên thì cũng có những vị trí thì lại không có mưa, nhưng mà thời tiết thì đã bớt nắng nóng gay gắt rồi, thời tiết thì khá là âm u. Như những vị trí mà chúng ta có thể quan sát được trên hệ thống camera từ cái nút giao như là cái vị trí nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân và Trần Hưng Đạo thì hầu như là không có mưa, nhưng mà thời tiết thì không có nắng. Hay là cái khu vực đường Quang Trung giao với đường 30 tháng 4 thì cũng không mưa. Nhưng mà gần đó khi mà chúng ta đi một đoạn là khu vực Đại lộ Hòa Bình thì lại có mưa. Thấy mặt đường là có những cái vũng nước đọng lại sau một cơn mưa. Nhưng mà mưa chắc cũng không quá lớn đúng không quý vị?
Dạ đúng rồi. Em cũng đang quan sát ở camera 46 Ngô Quyền thì em thấy đường cũng khá là ướt anh Minh Trí. Nhưng mà là do là đường đã được nâng cấp lên rồi nên là cũng không có đọng lại những cái vũng nước nữa.
Nên hầu như là cái việc di chuyển của mọi người vẫn đảm bảo, mà chúng ta biết là những ngày gần đây thì thời tiết khá là gay gắt. Một cơn mưa thì nhiều người cũng nói là có một cơn mưa để giải nhiệt chút xíu, sau đó thì có thể là nắng lại còn kéo dài nữa. Vì thế mà quý vị khi mà chúng ta đi vào những ngày nắng thì chúng ta cũng chú ý là cái vấn đề về đảm bảo an toàn giao thông, cũng như là những cái biện pháp để bảo vệ sức khỏe của mình, như là sử dụng các biện pháp váy chống nắng hay là những cái áo khoác để mà che chắn lại, tránh cái làn da chúng ta tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng thì cũng gây ảnh hưởng rất là nhiều. Tuy nhiên dầu là trời có nắng gay gắt thì chúng ta khi mà đi trên đường thì chúng ta cũng nhớ là tuân thủ luật lệ giao thông quý vị nha. Còn bây giờ quay trở lại với những thông tin trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Công ty cổ phần bến xe Tàu Phà Cần Thơ cho biết dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và quốc tế lao động 1 tháng 5 năm nay thì giá vé xe khách trên các tuyến đường liên tỉnh nội thành sẽ không thay đổi so với ngày thường. Dịp nghỉ lễ sắp tới có thời gian nghỉ dài, số lượng công nhân, học sinh, sinh viên, người lao động về quê dự kiến sẽ tăng cao, nhất là các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ.
Để đảm bảo nhu cầu đi lại, Công ty Cổ phần Bến xe Tàu Phà Cần Thơ đã phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải đường bộ tăng cường đầu xe trực tại bến xe và xe dự phòng. Bên cạnh đó, thì công ty còn tổ chức nhiều tổ phối hợp với các ngành chức năng trong thành phố để kiểm tra và xử lý tình trạng là tài xế, chủ xe tự ý lên giá, không niêm yết giá, chở dư người, không có danh sách hành khách và lên xuống khách bừa bãi lập bến cóc xe dù.
Hiện thành phố Cần Thơ có khoảng 24,1 km đường cao tốc, 140 km đường quốc lộ, 160 km đường tỉnh và 20 km đường đô thị, 1.944 km đường huyện, đường xã. Từ năm 2017 đến năm 2023, Sở Giao thông Vận tải thành phố đã phối hợp với Sở Xây dựng thành phố và Ủy ban Nhân dân các quận huyện tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành danh mục các tuyến đường được sử dụng vỉa hè lòng đường để tổ chức việc đậu xe có thu phí.
Trong đó, Ninh Kiều có 13 tuyến đường, quận Ô Môn có 1 tuyến đường và quận Thốt Nốt thì có 3 tuyến đường. Danh mục các tuyến đường được phép sử dụng tạm thời vỉa hè để trông giữ xe hai bánh có thu phí trên địa bàn Ninh Kiều có 88 tuyến đường. Ngoài ra, thì quận Ninh Kiều có trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô có quy mô 9 tầng, có tổng diện tích sàn là 21.000 m2 đáp ứng nhu cầu đậu xe và các dịch vụ ô tô hiện đại cho 1.000 xe ô tô dưới 17 chỗ ngồi và xe mô tô. Từ năm 2017 đến năm 2023, quận Ninh Kiều thu được hơn 5 tỷ. Xin lỗi quý vị, quận Ninh Kiều thì đã thu được hơn 5,8 tỷ đồng phí sử dụng vỉa hè và hơn 2,1 tỷ đồng phí sử dụng lòng đường.
Bên cạnh những kết quả đạt được thì tình trạng các tổ chức cá nhân tự ý sử dụng vỉa hè lòng đường làm nơi đậu xe kinh doanh mua bán hay là tổ chức tiệc cưới, vì chế tài xử phạt đối với các trường hợp vi phạm chưa đủ sức răn đe và một số địa phương chưa quyết liệt trong công tác xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.
Thưa quý vị, đến với điểm nóng thứ hai trong chương trình thì cũng là tại một vị trí dòng xoay có lượng phương tiện đông đúc không kém, đó là dòng xoay Cách mạng tháng 8 và Hùng Vương. Thì như chúng ta đã biết thì tuyến đường Cách mạng tháng 8 cũng là tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối trung tâm thành phố đến quận Bình Thủy, đi qua chợ An Thới nên là lượng phương tiện vô cùng đông đúc. Và chiều nay thì phóng viên Mỹ Tiên đang có mặt tại dòng xoay này để thông tin chi tiết. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với phóng viên Mỹ Tiên quý vị nha. Dạ alo, xin chào chị Mỹ Tiên ạ.
Dạ xin chào Cúc Vy, xin chào anh Minh Trí cũng như là xin chào quý khán giả.
Dạ, tình hình giao thông hiện tại tại đây như thế nào vậy chị?
Cho là hôm nay là ngày nghỉ nhưng mà Mỹ Tiên biết là ở thành phố của chúng ta đang có lễ hội cho nên là thấy lượng phương tiện cũng rất là đông. Đặc biệt là khi mà ở cái khu vực này hiện tại thì trời chiều rất là mát mẻ nè cho nên là lượng phương tiện di chuyển qua đây đông hơn. Và cái hướng mà từ trung tâm thành phố mà di chuyển về hướng qua Cách mạng tháng 8 quận Bình Thủy á, thì cái lượng phương tiện Nguyễn Tiên thấy là đông hơn so với là đường Hùng Vương. Tuy nhiên thì bên đường Hùng Vương thì lại có cái đặc điểm là có rất là nhiều hàng quán, những cái cửa hàng nữa. Cho nên là cái lượng phương tiện cũng khá là đông đúc. Cho nên là tình hình giao thông ngay ở vị trí vòng xoay này nó cũng khá phức tạp và nó cũng có nhiều vấn đề phát sinh so với những ngày bình thường ạ.
Dạ, với một cái vị trí khá là phức tạp như vậy thì theo chị quan sát, chị thấy ý thức của người tham gia giao thông khi mà đi qua cái dòng xoay này như thế nào vậy chị?
Ở đây thì giao thông với tín hiệu đèn giao thông mà chủ yếu là cái vòng xoay cho nên là chủ yếu là cũng do cái ý thức của mọi người. Khi đi qua khu vực này thì mới tính thấy là có những cái trường hợp mà phải nói rất là chủ quan luôn. Chạy thì mình họ là muốn chạy nhanh, chạy vượt lên trước cho nên là đôi khi là cắt ngang những dòng xe rất là nguy hiểm và có những cái trường hợp mà Mỹ Tiên thấy là xe mô tô phân khối lớn á, chạy qua cái khu vực này mà nẹt bô rồi chạy với tốc độ nhanh nữa thì khi mà có tình trạng mà nẹt bô như vậy thì những cái người xung quanh cũng cảm thấy khó chịu nè. Rồi thêm vào đó là những cái trường hợp mà mọi người đi qua đây thì không có bật xi nhan theo quy định cho nên là có những cái trường hợp đang di chuyển rồi bất ngờ chuyển hướng một cách đột ngột như vậy thì cắt ngang những cái dòng xe ở di chuyển ở phía sau á, cho nên là cũng tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ mất an toàn ở cái khu vực này ạ.
Dạ, vậy thì ngoài cái đó ra thì còn có cái điều gì khác mà ảnh hưởng đến tình hình giao thông tại khu vực này không chị?
Theo Mỹ Tiên thấy là đặc điểm ở đây thì ở những cái góc đường á, là những cái cửa hàng lớn rồi cái trung tâm mua sắm và có những cái quán cà phê rất là lớn nữa cho nên là Mỹ Tiên thấy là cái lượng phương tiện mà lên xuống vỉa hè ở những cái góc đường cũng như là cái tình trạng đậu xe ngay góc đường nó cũng cản trở đến cái việc lưu thông của các phương tiện, nhất là những cái phương tiện di chuyển ở làn trong cùng xe máy á, thì khi mà di chuyển như vậy thì những chiếc xe đậu đổ như vậy thì nó cũng hơi khá là khuất tầm nhìn. Thêm vào đó thì cái lượt xe mà lên xuống vỉa hè thường xuyên như vậy thì nó cũng rất là dễ xung đột với những cái dòng xe đang di chuyển ở phía dưới lòng đường. Và theo Mỹ Tiên thấy là ở cái khu vực này thì hôm nay thì có một cái trường hợp nhiều hơn so với những ngày trước, đó là cái việc mà xe máy mà chở cái những cái hàng hóa ở phía sau nó khá là cồng kềnh, cho nên mình cũng rất là lo ngại về cái vấn đề mà đang di chuyển như vậy thì những cái đồ vật ở trên xe rơi xuống lòng đường thì nó ảnh hưởng đến những cái phương tiện di chuyển ở phía sau nữa.
Dạ chị, thì chị Mỹ Tiên có những cái lưu ý gì để mình đưa ra cho các bác tài cũng như là quý thính giả khi mà có lưu thông qua đây có thể để ý một tí không chị?
Theo Mỹ Tiên thấy thì cái lượng phương tiện khi mà về tối thì nó sẽ đông đúc hơn nữa vì có những người ta tranh thủ người ta đi lễ hội nữa. Rồi thêm cho nên là cái tình hình giao thông ở cái khu vực này nó cũng sẽ đông đúc và phức tạp hơn. Cho nên Mỹ Tiên nghĩ là đi ngang qua cái khu vực vòng xoay như thế này thì mình tập trung nhiều hơn và mình nên chấp hành những cái quy định, mình đi theo đúng theo cái quy định và cái vòng xoay, hướng theo vòng xoay đúng như vậy thì nó sẽ góp phần làm cho cái tình hình trật tự an toàn giao thông ở đây nó cũng an toàn và thuận tiện hơn. Cái nữa là Mỹ Tiên thấy là ngay cái vị trí vòng xoay thì có một cái phần đường nó bị gồ ghề lên so với cái mặt đường bình thường cho nên là mọi người khi mà lưu thông gần tới vòng xoay thì chúng ta nên giảm tốc độ và chú ý chủ động giảm tốc độ và chú ý quan sát nhiều hơn. Và đặc biệt là ở đây vòng xoay này thì cạnh bên thì cũng có cái công viên Hùng Vương thì cho nên là Mỹ Tiên thấy là có những cái trường hợp mà từ công viên để băng qua đường mà đi không đúng cái vạch kẻ đường dành cho người đi bộ á, cho nên nó cũng tiềm ẩn những cái nguy cơ mất an toàn, cho nên mọi người cũng lưu ý đi đúng cái phần đường của mình. Và một cái vấn đề nữa là vấn đề vệ sinh ở cái khu vực công viên này thì mọi người nên quan tâm và chấp hành đúng các cái quy định để chúng ta cũng góp phần đảm bảo là cái mỹ quan tại cái công viên này, đảm bảo cho cái công viên của mình nó sạch đẹp và nó phục vụ tốt cho cái nhu cầu vui chơi giải trí thể dục thể thao của người dân thành phố của mình, như đúng là cái ý nghĩa ban đầu của công viên ạ.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chị Mỹ Tiên.
Lắng nghe người tham gia giao thông hiến kế.
Quý thính giả thân mến, dây đai an toàn là một trong những bộ phận quan trọng nhất của ô tô nhằm bảo vệ người ngồi trên xe. Trên thực tế thì việc dây đai an toàn bị kẹt không phải là hiếm. Vậy làm thế nào để xử lý điều này? Tiếp mục người tham gia giao thông hiến kế hôm nay thì mời quý vị cùng với Minh Trí và Cúc Phi bàn luận về vấn đề này nha.
Biết được nguyên nhân khiến dây đai an toàn của ô tô bị kẹt và không có tự động rút lại là rất quan trọng để mà chúng ta có thể chẩn đoán và đưa ra giải pháp khắc phục sự cố này. Một số nguyên nhân phổ biến dẫn đến sự cố về dây đai an toàn như là do bụi bẩn hoặc là những cái mảnh vụn, thì theo thời gian bụi bẩn và mảnh vụn sẽ tích tụ hoặc là bị mắc lại trong cơ cấu rút dây khiến cho dây an toàn bị kẹt. Vì vậy trong trường hợp này thì người dùng có thể sử dụng các dụng cụ nhỏ như là kìm để mà loại bỏ các mảnh vụn ra.
Nguyên nhân thứ hai là do dây an toàn bị xoắn rối. Trong quá trình chúng ta sử dụng thì dây đai an toàn cũng có thể bị xoắn hoặc là rối, khiến cho bộ rút dây không thể rút ra hoàn toàn. Cách duy nhất để biết chắc chắn là tháo lớp nhựa viền ra và quan sát sự phức tạp của thiết bị. Chỉ có như vậy thì người dùng mới biết được nguyên nhân cụ thể như thế nào.
Còn có sự cố với đèn báo thắt dây an toàn thì đèn thắt dây đai an toàn cũng là một trong những tính năng tiêu chuẩn được trang bị trên hầu hết các loại ô tô. Đèn báo này sẽ sáng khi mà xe đang nổ máy và tắt ngay khi người dùng thắt dây đai an toàn. Vì vậy khi mà đèn này bị lỗi cũng khiến dây đai an toàn không thể kéo ra được.
Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa là do bộ rút dây đai an toàn bị lỗi. Nếu đã thực hiện tất cả các quy trình trên nhưng mà dây đai an toàn của chúng ta vẫn không rút lại đúng cách thì bộ rút dây sẽ là thứ tiếp theo cần phải kiểm tra. Theo thời gian thì bộ phận này có thể bị mài mòn quá mức hoặc có thể bị hỏng do tai nạn. Nếu bộ rút dây an toàn đã quá hao mòn thì người dùng nên thay thế bằng một bộ rút dây mới.
Thì nãy giờ chúng ta cũng có thấy cũng khá là nhiều sự cố rồi. Thì ngay bây giờ thì Cúc Vy và anh Minh Trí cũng sẽ đưa ra cho quý vị những cái cách xử lý sự cố. Thì khi mà dây đai an toàn của chúng ta bị kẹt hoặc là không rút ra được, người dùng có thể tự xử lý được vấn đề mà không nhất thiết phải mang xe đến các trung tâm sửa chữa. Đầu tiên là luôn kiểm tra xem có phải là các mảnh vụn hoặc là cặn bẩn khiến dây đai an toàn bị kẹt hay là không. Nếu như mà dây đeo bị rối thì hãy gỡ nó ra càng sớm càng tốt để có thể giữ cho dây đai an toàn luôn thẳng và ngăn ngừa các vấn đề khác.
Đối với cơ chế hoạt động, người dùng nên sử dụng chất bôi trơn cho bộ rút dây để có thể ngăn chặn sự ăn mòn và hạn chế các bộ phận trong bộ rút dây bị gãy. Giống như bảo dưỡng xe, người dùng cũng cần kiểm tra dây đai an toàn thường xuyên để đảm bảo là chúng hoạt động chính xác.
Nếu bạn phát hiện đèn dây đai an toàn bị trục trặc hoặc là bật sáng nhưng mà nhấp nháy thì có thể là đèn đó đã có vấn đề rồi. Nguyên nhân có thể là do bóng đèn bị cháy, người dùng sẽ cần phải thay thế phần này của bản mạch trước khi thay thế bất kỳ phần nào khác.
Trong trường hợp xấu nhất cần phải thay thế mới liên quan đến các bộ phận hoạt động của dây đai an toàn, tốt nhất thì người dùng nên mang xe đến trung tâm sửa chữa thay vì cố gắng một mình tự sửa. Đó là những nguyên nhân về cách xử lý khi mà dây đai an toàn bị kẹt. Còn trong thực tế sử dụng thì anh Nguyễn Tùng Quốc, anh Dương Thanh Hào và anh Lê Tấn Đạt, những tài xế taxi tại thành phố Cần Thơ cũng chia sẻ thêm.
Cách để kiểm tra dây seatbelt xem nó có bẩn hay không thì đầu tiên chúng ta kéo căng dây seatbelt và đóng cửa lại. Bây giờ dây seatbelt đã được cố định bên ngoài, nó không bị tuột vào trong rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc kiểm tra xem dây nó có bẩn hay không thôi.
Rồi, bạn chuẩn bị một cái thau nước có chứa dung dịch để tẩy rửa. Thì chúng ta có thể sử dụng rất nhiều loại như là tẩy rửa chuyên dụng, hoặc là đơn giản nhất là chúng ta sử dụng một giặt tại nhà, một giặt nước hoặc là một giặt bột mình đánh cho nó tan ra, thì mình ngâm khoảng 30 phút. Sau 30 phút thì tiến hành là sử dụng một giặt dạng nước để mà thấm thêm lên cái dây xích beo để cho nó tẩy rửa tốt hơn. Rồi chúng ta ngâm thêm khoảng 5 phút nữa ha.
Cũng thấy một số anh em á thì vệ sinh nội thất chiếc xe rất là sạch rồi, rất là tốt. Nhưng mà lại bỏ qua cái dây seat belt này thì rất là tiếc, khi mà tất cả trong xe mình sạch rồi mà dây seat belt thì lại còn rất là dơ. Như vậy thì Với một cái bộ dây xích bèo này, nguyên một chiếc xe á, thì mình làm nó thì nguyên một bộ dây xích bèo của xe thì mình làm chưa tới nửa tiếng đồng hồ. Như vậy thì mấy anh em mình cũng nên cố gắng mình làm cho nguyên chiếc xe mình nó sạch đẹp hết. Rồi các bạn cũng có thể tự làm ở nhà được, cái này rất là đơn giản.
Thì theo như tôi nghĩ thôi, dây an toàn bản chất nó là một cái dây đai có kết cấu từ sợi ni lông. Chính vì thế mà tôi nghĩ là dùng cái nước giặt chúng ta hòa loãng ra cái lại nước lã và chúng ta tạo thành một cái dung dịch này thì nó cũng sẽ làm sạch được cái chiếc dây an toàn rồi. Không nhất thiết chúng ta phải tìm mua những cái bình xịt chuyên dụng để làm vệ sinh dây an toàn, mà thực tế tôi tìm kiếm trên thị trường cũng không thấy có. Và tiếp theo chúng ta sử dụng khăn khô, sau khi chúng ta làm vệ sinh thì chúng ta sẽ thấm vô cái dây an toàn khô đi. Và điều cuối cùng là cái mẹo thôi, đây là những cái kẹp quần áo. Cái này để chúng ta cố định dây an toàn, khi chúng ta lấy hết ra để cho dây an toàn nó không bị thu vô. Bây giờ đây chúng ta sẽ hoàn toàn tự do để chúng ta vệ sinh cái dây này.
Hy vọng là qua tiết mục ngày hôm nay thì sẽ giúp cho quý vị xử lý tốt hơn nếu mà dây đai an toàn của chúng ta chẳng may gặp sự cố trên đường nha. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Giờ Cao Điểm Giao Thông FM 97.3MHz cũng đã hết rồi.
Thay mặt ekip chương trình thì Cúc Vy và anh Minh Trí xin chúc cho quý vị là có một ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ bên gia đình và bạn bè của mình. Và quý vị ơi, đừng quên là ghé lễ hội bánh dân gian Nam Bộ ở ngay quảng đường Bình Thủy quý vị nha.